Tác phẩm 168 chuyện kể hay nhất dành cho trẻ mầm non. Nguyên Anh biên soạn. Nhà xuất bản Thanh Niên và Công ty Văn hóa Đinh Tị ấn hành. Người đọc Thảo Chi. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Một trăm sáu mươi tám chuyện kể hay nhất dành cho trẻ mầm non bao gồm rất nhiều câu chuyện hay, đặc sắc, được tuyển chọn đưa vào chương trình giảng dạy của các trường mầm non hiện nay. Các câu chuyện được sắp xếp theo thứ tự ABC để phụ huynh, bạn đọc dễ theo dõi và lựa chọn truyện phù hợp với con em mình. Các câu chuyện có nội dung đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa sâu sắc. Không những tạo hứng thú cho bé khi được nghe kể chuyện, mà còn giúp từng bước hoàn thiện nhân cách ngay từ lứa tuổi mầm non. Mỗi ngày cha mẹ nên kể cho bé một câu chuyện, dần dần các bé sẽ trở nên thông minh hơn, biết quan tâm, yêu thương mọi người xung quanh, yêu cuộc sống và có sức sáng tạo hơn. Kết thúc mỗi câu chuyện sẽ có thêm phần lời của cô. Phần này sẽ đưa ra những lời nhắn nhủ yêu thương và những bài học răn dạy rút ra từ mỗi câu chuyện. Ai biết ăn dè? Một hôm, các con vật nhỏ trong rừng tổ chức cuộc thi ăn, nhưng không phải ăn nhanh, ăn nhiều, mà là ăn dè. Thỏ, nhím, sóc đều dự thi. Ban giám khảo phát cho mỗi con 10 hạt đậu. Ai ăn được lâu nhất sẽ đoạt giải thưởng. Thỏ ăn mỗi ngày một hạt, được 10 ngày. Nhím ăn mỗi ngày nửa hạt, được 20 hôm. Sóc tuy nhỏ thế, mà chỉ trong 4 ngày đã chén sạch, nên phải đứng hạng bét là cái chắc. Ban giám khảo đợi nhím ăn nốt nửa hạt đậu cuối cùng, mới trịnh trọng mời bác khứu. Người có giọng hót vang xa, thông báo: vô địch ăn dè là nhím! Tất cả đều hoan hô nhím. Đúng lúc ấy, Sóc bước ra và nói: thưa ban giám khảo, cháu còn 2 hạt đậu nữa chưa ăn. Bác khứu hỏi: 2 hạt đậu ấy đâu? Sóc thưa: xin ban giám khảo đi cùng cháu. Nói rồi, Sóc dẫn mọi người tới vạt đất nhỏ ngoài bìa rừng, rồi dừng lại. Bác khứu thấy Sóc không đưa 2 hạt đậu ra, mới giục: 2 hạt đậu của cháu đâu? Sóc liền trỏ vào 2 cây đậu nhỏ đã có lá, có ngọn, đáp: thưa bác, đây ạ, cháu đã trồng đúng 20 hôm. Tất cả bây giờ mới à lên, trầm trồ. Giỏi quá, Sóc mới là nhất. Với 2 cây đậu ấy, Sóc sẽ có hàng trăm hạt đậu khác. Lời của cô. Các bé có biết tại sao bạn Sóc xứng đáng là người ăn dè nhất trong các bạn dự thi không?
Ai khỏe?
Rùa, hà mã và voi tranh luận với nhau xem ai khỏe hơn. Ba con tranh cãi mãi chẳng ai chịu ai. Hà mã và voi thấy rùa nhỏ bé nên có ý coi thường. Rùa tức quá, bèn nói với hà mã và voi cùng thi xem ai khỏe. Hà mã và voi đồng ý ngay. Rùa bò đi lấy một cuộn dây, cắt ra một đoạn ngắn, buộc vào giữa đoạn dây dài, rồi nói: có 3 đầu dây, chúng ta mỗi người hãy nắm lấy một đầu mà kéo. Ai không bị 2 người kia kéo về phía mình thì kẻ đó là khỏe nhất. Hà mã và voi đồng ý ngay. Mỗi người nắm lấy một đầu dây, quấn quanh cổ mà ra sức kéo. Rùa thì đem đầu dây của mình quấn quanh một thân cây, vừa hò vừa hét, giả bộ như cũng có sức mà kéo. Hà mã và voi cố sức kéo tới nửa ngày, cổ trầy cả da, chảy máu sức cạn kiệt tới mức ngã quỵ xuống, không dậy nổi. Con rùa vẫn khỏe như lúc đầu, chạy tới bên hà mã và voi, tươi cười bảo: "Thế nào, cuối cùng thì ai khỏe nhất đây?" "Anh là người khỏe nhất rồi, anh thắng cuộc thi này rồi." Hà mã và voi mặt đỏ bừng lên, thở hổn hển, đồng thanh nói: "Lời của cô. Chú rùa thật thông minh phải không nào các bạn nhỏ? Dù bị hà mã và voi xem thường, nhưng rùa đã biết dùng trí tuệ của mình để đánh bại hai con vật kia, giúp mình trở thành con vật khỏe nhất trong ba con đấy." Ai quan trọng hơn? Khi tiếng gà gáy vừa vang lên, cũng là lúc mọi người thức dậy. Bác nông dân dắt trâu ra ruộng, mọi người tất bật đi làm trong niềm vui, niềm háo hức của ngày mới. Thế nhưng, sáng hôm nay, mọi vật cứ im lìm, hình như mọi người vẫn còn chìm trong giấc ngủ. "Đã 8 giờ rồi." Chợt Bác Tư tỉnh giấc nhìn lên đồng hồ, hốt hoảng: "Cả nhà ơi, trưa lắm rồi, muộn mất rồi, dậy thôi." Mọi người trong nhà hốt hoảng, vừa dọn dẹp vệ sinh, vừa lo công việc cho ngày mới. Chị Lan vội vã đeo ba lô và lên tiếng: "Sao hôm nay kỳ lạ quá, trời cứ tối om, mà lại cũng không nghe thấy tiếng gà gáy, báo hại con đi học trễ rồi." Cả nhà cùng đồng tình: "Ừ, hôm nay lạ nhỉ, sao chú gà trống không gáy, ông mặt trời cũng trốn luôn." Bác Tư chạy sang nhà các bác hàng xóm đánh thức mọi người và rủ nhau đi tìm chú gà trống. Khi gặp gà trống, Bác Tư hỏi: "Gà trống ơi, sao sáng nay chú không gáy vậy? Báo hại chúng tôi trễ nải công việc hết rồi." Gà trống liền trả lời: "Các bác cứ đi tìm mặt trời mà hỏi. Hôm trước tôi gặp mặt trời, anh ấy liền bảo, cậu chẳng có ích gì, chỉ có anh ấy mới giúp mọi người thức dậy đi làm." Mọi người hiểu ra, liền rủ nhau đi đến nhà mặt trời. Gọi mãi cũng không nghe mặt trời trả lời. Nhìn qua khe cửa, mọi người ngạc nhiên: "Giờ này mà mặt trời còn ngủ." Mọi người cố gọi to đánh thức mặt trời dậy. Mặt trời tỉnh dậy: "Trời sáng chưa? Để tôi đi báo thức mọi người." "Muộn mất rồi, mọi người đã dậy rồi, nhưng đã trễ nải công việc hết." Mặt trời ăn năn lắm: "Đúng là lỗi của tôi. Tại tôi chê gà trống, nên bây giờ tôi cũng dậy muộn, chẳng làm việc gì được nữa. Các bác đừng giận tôi nhé. Tôi sẽ đến nhà gà trống xin lỗi." Từ đó về sau, cứ nghe tiếng gà gáy, mặt trời liền chiếu sáng để mọi người dậy đúng giờ đi làm. Lời của cô. Gà trống và mặt trời đều có ích cho con người, nhưng vì sự đố kỵ nhỏ nhen mà mặt trời đã chê bai gà trống là không giúp ích gì cho con người. Như vậy là không tốt, đúng không các bé? Sau khi được mọi người đánh thức vì đã ngủ quên, làm công việc trễ nải, mặt trời đã nhận ra lỗi lầm và hứa sẽ đến xin lỗi gà trống đấy. Ai quan trọng nhất? Bé Lan sắp đi học rồi. Mẹ mua cho bé một cái bút chì thật đẹp và một bộ xếp hình 29 chữ cái. Hằng ngày, bé Lan hay mang các chữ cái ra xếp thành chữ ba, mẹ và tập đánh vần. Đêm hôm đó, đợi bé Lan ngủ say, các chữ cái rủ nhau nhảy ra khỏi cái ba lô xinh xinh của bé. Chữ cái M nói: "Tớ là chữ cái quan trọng nhất. Ngày nào, bé Lan cũng mang tớ ra xếp và ngắm tớ mãi." Chữ cái E cũng lên tiếng: "Thôi đi, anh phải đứng gần tôi, lại phải thêm anh dấu nặng nữa mới thành chữ mẹ. Thế thì bé Lan mới ngắm, bé yêu mẹ nhất mà." Chữ cái B ưỡn cái bụng ra và nói: "Nếu không có tớ thì không thể nào ghép được thành chữ ba, tớ mới là quan trọng nhất." Chữ cái A cũng kêu lên: "Phải có tôi mới thành chữ ba chứ." "Ừ, đúng rồi đấy." Cả bốn chữ cái gật gù khen. Chúng vinh váo nhìn các chữ cái còn lại và nói: Các bạn chữ cái kia thật là vô dụng, chẳng bao giờ được bé Lan đụng đến. Các chữ cái còn lại buồn rầu, nép vào tận đáy ba lô. Đúng là chẳng bao giờ chúng được bé Lan sờ đến thật. Đúng lúc ấy, bác bút chì đứng lên và nói: Này các cháu, lại đây chơi với bác. Các chữ cái chạy đến vây quanh bác bút chì. Bác bút chì từ tốn nói: Các cháu ạ, chữ cái nào cũng quan trọng, vì phải có tất cả các chữ cái mới ghép thành các từ có nghĩa. Chữ bờ, A, M, E được bé Lan ghép nhiều vì bé mới được học các chữ đó. Khi nào học xong mẫu giáo, bé Lan biết đủ 29 chữ cái. Lúc đó bé sẽ sử dụng tất cả các chữ cái. Và lúc đó bé Lan cũng có thể dùng bát để viết đủ 29 chữ cái cháu ạ. Bốn chữ cái A, B, E, M rất xấu hổ. Chúng cảm ơn bác bút chì và xin lỗi các bạn chữ cái khác. Sáng hôm sau, bé Lan lại tung tăng khoác chiếc ba lô có 29 chữ cái và bác bút chì đến trường mẫu giáo. Lời của cô: Các bé nhớ nhé, trong khi chơi với các bạn, nên có tính hòa đồng và thân thiện. Đừng vì một lý do nào đó mà chê bai, xem thường người khác nhé. Đừng giống như những chữ cái A, B, E, M vì được bé Lan sử dụng nhiều mà coi thường các chữ cái khác. Cuối cùng, bác bút chì đã đứng ra phân giải để 29 chữ cái sống thân thiện và đoàn kết đấy các bé ạ. Ai vẽ bậy lên cửa? Ánh mặt trời buổi sáng chiếu khắp muôn nơi. Lợn con thức dậy thật sớm, nó chạy ra sân tập thể dục. Á, ai viết bậy trên cửa nhà mình thế nhỉ? Thì ra, trên cửa nhà lợn con có mấy chữ siêu vẹo: Tôi là sâu ngủ nướng. Hàng xóm đều chạy đến, bàn tán xôn xao. Á, trên cửa nhà mèo con cũng bị viết: Tôi là mèo tham lam. Trên cửa nhà vịt con cũng bị viết: Tôi là vịt con xấu xí. Lợn con, mèo con và vịt con đều vô cùng tức giận, chạy đi tìm thám tử gấu. Ai có thể nghịch ngợm như vậy chứ? Thám tử gấu đến rồi. Ông kiểm tra thật kỹ, phát hiện trên đất có những giọt sơn đỏ. Ồ, thì ra tên này đã dùng thùng sơn đã bị thủng. Thám tử gấu đã biết nên làm thế nào rồi. Mọi người men theo vết sơn đó đi qua bãi cỏ, qua khu rừng. Nhìn thấy một căn nhà ở gần bờ sông, trên cửa có viết: Tôi là cáo nhỏ xinh đẹp. Thám tử gấu vừa nhìn đã hiểu ra tất cả. Lợn con chạy lên trước gõ cửa. Cốc, cốc, cốc. Cáo con ra mở cửa, vừa nhìn thấy thám tử gấu và các bạn, nó vội vàng nhận lỗi. Ông gấu ơi, cháu chỉ trêu đùa thôi, xin mọi người chớ giận. Thám tử gấu nói: Vậy cháu hãy xóa những dòng chữ đó ngay đi nhé. Cáo con quay vào nhà lấy thùng sơn và cây chổi quét sơn đến nhà các bạn. Sau đó, xóa hết những chữ đã viết trên cửa đi. Lúc đó, các cánh cửa nhà lợn con, mèo con và vịt con đều có những màu đỏ rực rỡ, trông vô cùng đẹp mắt. Cáo con làm xong, nó nói với các bạn: Xin lỗi các bạn, lần sau mình sẽ không viết bậy lên cửa nữa đâu. Sau này, nhà bạn nào muốn sơn cửa, mình sẽ đến giúp. Lời của cô: Cáo con viết bậy lên cửa nhà mèo con, lợn con và vịt con đầy những chữ viết có nội dung không lịch sự, ảnh hưởng đến mỹ quan và tâm trạng của các bạn nhỏ. Các bạn nhỏ chúng mình nên nhớ, không vẽ, viết bậy lên tường, lên cửa như bạn cáo con nhé. Đây là một hành vi không văn minh và thiếu lịch sự. Nếu phát hiện bạn nhỏ nào có hành vi phá hoại môi trường, cảnh quan như vậy, chúng ta cần khuyên ngăn bạn đó nhé. Ba anh em lợn con. Ba anh em lẫn con thấy không thể ngủ ngoài bãi đất trống mãi được, vì sói luôn rình rập chúng để ăn thịt. Cả ba bèn quyết định chuyển vào rừng làm nhà để ở. Chú lợn anh cả lười và chỉ ham chơi, nói: "Anh sẽ dựng một ngôi nhà bằng rơm, sẽ xong rất là nhanh." Chú lợn thứ hai nghiêm túc hơn, nhưng không kiên nhẫn lắm, nói: "Em sẽ làm nhà bằng gỗ, em đi chặt gỗ ngay bây giờ, cũng không lâu lắm đâu." Chú lợn út khôn ngoan hơn, nói: "Còn em sẽ xây nhà bằng đá, có vất vả hơn một chút, nhưng sói không chui vào được." Khi ba anh em làm xong, mỗi chú lợn con về nhà mình ở. Tối hôm đó, sói đến gõ cửa ngôi nhà bằng rơm. Sói gầm lên: "Mở cửa mau, nếu không ta chỉ thổi một cái là nhà của mi sẽ bay đi." Chú lợn anh cả trả lời: "Không đời nào tôi mở." Thế là sói phùng má thổi một cái thật mạnh, ngôi nhà bằng rơm bay tan tác ra từng mảnh. Chú lợn anh hốt hoảng, trốn sang nhà em thứ hai, nhưng sói lại thổi. Lần này, sói thổi liền mấy cái, thế là ngôi nhà bằng gỗ cũng đổ. Hai chú lợn liền chạy sang ngôi nhà bằng đá của em út. Sói lại gầm lên: "Mở cửa ra, lợn con, nếu không, ta sẽ thổi và nhà của mi cũng bay nốt." Chú lợn em trả lời: "Cứ thử đi xem sao." Sói thù hết sức lực, thổi một hơi cực mạnh, nhưng ngôi nhà bằng đá vẫn trơ trơ. Tức quá, sói trèo lên mái nhà, rồi chui vào theo lối ống khói. Nhưng chú lợn nhỏ tinh khôn đã có đề phòng. Sói rơi tõm vào thùng nước đang sôi và bị bỏng trong đó. Nó sợ hãi, bỏ chạy vào rừng không dám quay lại. Ba anh em lợn con cầm tay nhau nhảy múa, ca hát vui vẻ. Lời của cô: "Chú lợn em út thật thông minh và tài trí. Chú đã kiên trì xây lên một ngôi nhà bằng đá vững chãi. Sói không thể nào bắt nạt được. Hai chú lợn anh vì lười biếng nên bị sói đe dọa và phá hỏng nhà đấy các bé ạ." Ba ba tìm nhà. Trời mùa thu mát rượi, nắng sớm lung linh chiếu trên mặt đất. Một chú ba ba vừa mới đạp vỡ vỏ trứng chui ra được có mấy ngày, đang ngơ ngác đi tìm nhà của mình. Chú nhìn thấy một vật tròn tròn dính trên thân cây to bị đổ nằm ngang. Chú liền bò đến hỏi: "Đây có phải là nhà của cháu không ạ?" Nghe tiếng động, một đàn ông bay vù ra. Ba ba sợ quá nghĩ bụng: "Có lẽ nhà của mình ở dưới lòng đất." Chú bò đi, tìm thấy một cái hang ở góc tường. Ba ba đang định rút vào hang, thì mấy chú chuột con chui ra, kêu chít chít, chào ba ba, rồi nói ngọt ngào: "Đây là nhà của chúng tớ." Ba ba lại nghĩ, hay là nhà của mình ở trên núi nhỉ? Chú bò chậm chạp lên một cái hốc núi, vừa lúc gấu con trong hốc đi ra. À, hốc núi là nhà của gấu. Ba ba nghĩ mãi, có khi nhà mình ở dưới sông cũng nên. Chú bò đến bên bờ sông nhỏ, vừa mới xuống nước bơi được một quãng ngắn. Ba ba thấy ngạt đến không thở được. Chú vội lên ngồi nghỉ trên một phiến đá ven bờ. Bỗng có một cô ốc sên nhỏ từ trong hẻm đá bò ra. Ba ba liền hỏi thăm: "Cô bé ốc sên xinh đẹp ơi, cô có biết nhà của anh ở đâu không?" Ốc sên có đôi má đỏ bồ quân, tươi cười, nhìn ba ba từ đầu đến chân rồi trả lời: "Ái chà, sao mà anh ngốc thế? Anh cứ nhìn kỹ em đi, rồi ngắm cái lưng của mình, sẽ biết." Ba ba ngoảnh cổ nhìn cái mai của mình, y như viên ngói lợp trên lưng, mà lại giống màu vỏ ốc sên. Thế là ba ba đã tìm được nhà của mình. Lời của cô: chú ba ba không biết nhà của mình ở đâu bèn đi tìm. Chú đi tìm trên mặt đất, trên sông, trên núi, nhưng không tìm được già của mình. Cuối cùng, bà gặp ốc sên xinh đẹp, đã chỉ cho chú biết nhà của mình đấy các bé ạ. À. Ba con gấu. Đang hái hoa, cô bé tóc vàng vội đứng dậy. Ôi, trời lại mưa rồi, phải tìm chỗ trú thôi. Cô chạy vào một ngôi nhà nhỏ, nhìn thấy ba cái bàn và ba cái bát. Một cái nhỏ, một cái vừa và một cái to. Cô ngồi xuống và ăn thức ăn trong ba cái bát rồi tự nhủ. Ngon tuyệt. Cô nhìn xung quanh và nhìn thấy ba cái giường. Một cái nhỏ, một cái vừa và một cái to. Cô reo lên sung sướng. Ôi, những cái giường mới ấm áp làm sao? Cô chọn cái giường lớn nhất để ngủ. Một lát sau, gấu bố, gấu mẹ và gấu con về đến nhà. Vừa bước vào nhà, gấu bố giận dữ gầm lên. Có ai đã đến đây thế này? Khi thấy ba cái bát đều hết sạch thức ăn, gấu mẹ kêu lên. Ai đã ăn hết thức ăn của chúng ta rồi? Nghe tiếng ồn, cô bé tóc vàng choàng tỉnh dậy và kể lại cho gia đình gấu biết vì sao cô lại ở trong ngôi nhà này. Nghe xong, gấu bố, gấu mẹ và gấu con mỉm cười thông cảm. Sau đó, tận tình đưa cô về nhà. Từ hôm ấy, cô bé tóc vàng trở thành người bạn thân thiết của gia đình gấu. Lời của cô. Gia đình gấu trong câu chuyện thật tốt bụng và hào hiệp phải không nào? Giúp đỡ và chia sẻ cho người khác khi gặp hoạn nạn là một đức tính tốt đẹp đấy các bé yêu ạ. À.
Ba điều ước.
Ngày xưa, có một cậu bé đã lên 6 tuổi mà vẫn bé tí ti. Bé chỉ bằng ngón tay cái của mọi người thôi, cho nên ai cũng gọi cậu là cậu bé Tí Hon. Nhà Tí Hon nghèo lắm, bố mẹ phải đi chăn trâu thuê cho địa chủ, phải làm lụng vất vả mà vẫn không có cơm ăn cho đủ no, áo mặc cho đủ ấm. Tí Hon rất thương bố mẹ, chỉ muốn đi làm đỡ cho bố mẹ thôi. Một hôm, Tí Hon nói với bố mẹ để Tí Hon đi chăn trâu thay cho bố mẹ. Lúc đầu, bố mẹ thấy Tí Hon thì bé, còn đàn trâu thì to nên thương Tí Hon, không cho đi. Nhưng Tí Hon năn nỉ mãi, cuối cùng bố mẹ phải cho đi. Tí Hon chăn trâu cẩn thận lắm, không để trâu ăn lúa, ăn ngô, mà con nào con nấy cũng no căng cả bụng. Cả làng ai cũng khen, bọn địa chủ cũng không chê Tí Hon câu nào cả. Một hôm, đồng làng hết cỏ, Tí Hon phải đưa trâu lên núi. Bỗng nhiên, Tí Hon thấy một bông hoa hồng to bằng cái nón, nở trên một cành cây. Đợi cho trâu đến gần cây ấy, Tí Hon chui ở tai trâu ra, khẽ chuyền sang cây và chui vào giữa bông hoa. Tí Hon thấy thích quá, vì ở đó có ba cô tiên cũng bé tẹo như Tí Hon. Một cô tiên áo xanh, một cô tiên áo đỏ, một cô tiên áo vàng. Các cô thấy Tí Hon thì vui mừng chào hỏi, rồi đi lấy bánh kẹo cho Tí Hon ăn. Tí Hon không ăn mà lại bỏ bánh kẹo vào túi. Thấy vậy, ba cô tiên hỏi. Sao Tí Hon không ăn? Tôi đem về cho bố mẹ tôi ăn, bố mẹ tôi nghèo lắm. Tôi thương bố mẹ tôi lắm. Ba cô tiên cùng nói. Tí Hon cứ ăn đi. Ăn xong, chúng tôi sẽ giúp. Lát sau, ba cô tiên cùng Tí Hon bước ra khỏi ngôi nhà hoa hồng. Họ ngồi cả trên lưng trâu về làng. Về đến nơi, thấy nhà Tí Hon nghèo lắm. Vượng ruồng không có. Gian nhà đổ nát. Ba cô tiên bảo Tí Hon đi tìm bố mẹ về. Tí Hon đi khỏi. Cô tiên áo đỏ vẽ một ngôi nhà xinh đẹp, cô tiên áo vàng vẽ một đám ruộng to, cô tiên áo xanh vẽ rất nhiều quần áo đẹp. Ba cô tiên vừa vẽ xong, tất cả biến thành nhà thật, ruộng lúa thật và quần áo thật. Vừa lúc ấy, Tí Hon và bố mẹ về đến nơi. Ồ, nhà ai mà đẹp thế? Ruộng của ai đẹp thế? Áo quần ai mà nhiều thế? Ba cô tiên ở trong nhà bước ra chào bố mẹ Tí Hon và nói: Chúng cháu làm giúp hai bác và Tí Hon đấy. Từ nay, hai bác không nghèo nữa, có ruộng cày, có nhà ở và có quần áo mặc. Rồi cô tiên áo xanh lại cho Tí Hon một chiếc áo. Mặc áo vào, Tí Hon lớn hẳn lên. Bố mẹ Tí Hon mừng quá, quay lại định cảm ơn, thì ba cô tiên đã biến thành ba con bồ câu trắng bay vù lên trời. Từ đấy, không ai trông thấy ba cô tiên đâu nữa. Còn Tí Hon, nhờ có ba điều ước kỳ diệu, nên cậu trở nên cao lớn, khỏe mạnh, làm việc rất chăm chỉ, mọi người ai ai cũng yêu mến. Lời của cô. Nhờ tấm lòng hiếu thảo, Tí Hon đã làm ba cô tiên cảm động. Họ đã giúp bố mẹ Tí Hon xây nhà, có ruộng đất, quần áo đẹp, giúp Tí Hon lớn lên thành người bình thường. Các bé nhớ nhé, luôn ngoan ngoãn và nghe lời bố mẹ, hiếu thảo với ông bà. Như vậy, bé mới được mọi người yêu mến.
Ba ngọn đèn.
Tại một thành phố nọ, trong ngôi nhà nhỏ ở ngay ngã tư đường phố, có ba ngọn đèn cùng chung sống. Đó là đèn đỏ, đèn vàng và đèn xanh. Công việc của chúng thật quan trọng. Này nhé, nếu đèn xanh bật sáng, nghĩa là mọi người có thể băng qua được. Còn khi đèn vàng bật lên, là lúc nó muốn lịch sự nhắc chúng ta rằng, đi cẩn thận nhé, sắp phải dừng lại đấy. Sau đèn vàng là đèn đỏ. Đèn đỏ sáng lên và nói, xin mời dừng lại, đến lượt xe khác đi. Trật tự trên là nghiêm ngặt, không đèn nào được quên thứ tự bật sáng của mình. Nhưng bất ngờ, một hôm, đèn xanh cãi nhau với đèn đỏ. Đèn xanh nói, tại sao các xe đang chạy lại phải dừng lại? Xe nào cũng vội vã như nhau, vì có biết bao người đang đợi chúng ở các bến xe. Này, đèn vàng và đèn đỏ ơi, tôi không nhường cho các anh đâu. Tôi cứ bật sáng mãi, để các xe được chạy liên tục đấy. Đèn đỏ bèn cãi lại. Tôi nghĩ khác. Các xe vội vã chạy nhanh nên rất mệt. Vì thế, tôi cần chiếu sáng để chúng dừng lại nghỉ thật lâu. Nghe hai bạn cãi nhau, đèn vàng ân cần hòa giải. Đèn xanh và đèn đỏ ơi, ai có việc của người nấy, các bạn cãi nhau mà làm gì? Nhưng dù cho đèn vàng khuyên nhủ thế nào, đèn đỏ và đèn xanh vẫn cứ cãi nhau, và thậm chí là đánh nhau nữa chứ. Kết cục là cả hai đều bị thương tích đầy mình, nên chẳng còn bật sáng lên được nữa. Thế rồi, các loại xe và người qua lại ở các ngã tư đường không còn biết phải đi như thế nào, nên cứ ùn lại. Chẳng mấy chốc, đường xá đông nghẹt những xe và người. Thế là tắt đường mất rồi. Bỗng một ông tiên mặc trang phục như chú cảnh sát giao thông xuất hiện. Ông tiên đến ngôi nhà của ba ngọn đèn và khám sức khỏe cho chúng. Sau đó, ông tiên còn trò chuyện vui vẻ rất lâu với cả ba ngọn đèn, rồi ân cần khuyên chúng. Này các cậu bé, đừng bao giờ cãi nhau nữa nhé. Từ đó trở đi, trong ngôi nhà nhỏ tại ngã tư đường phố, ba ngọn đèn xanh, vàng và đỏ luôn sống chan hòa và đoàn kết với nhau. Lời của cô. Các bé thử nghĩ xem, ông tiên đã nói chuyện gì với ba ngọn đèn xanh, vàng và đỏ?
Ba người bạn.
Chim sẻ, ếch và cào cào là ba người bạn thân. Một hôm, cả ba đang nhảy nhót vui chơi thì gặp một cái ao to. Chim sẻ nói, tôi không thể nhảy qua cái ao này được. Tôi phải bay qua nó và đợi các bạn ở bên kia ao nhé. Ếch phàn nàn, tôi không nhìn thấy cái lá cây súng nào trên mặt ao. Do đó, tôi không thể nhảy qua ao được. Tôi chỉ còn cách bơi qua ao thôi. Cào cào bình tĩnh nói với hai bạn rằng, Tôi không thể nhảy hoặc bay qua ao được, và cũng không biết bơi. Nhưng nếu chúng ta cùng nhau hợp sức, thì cả ba chúng ta đều sang được bên kia bờ ao. Cả chim sẻ và ếch đều hỏi, bằng cách nào hả bạn Cào Cào? Cào Cào dõng dạc trình bày kế hoạch của mình. Trước hết, bạn chim sẻ bay lên cây, mang về đây một chiếc lá to. Tôi ngồi trên chiếc lá, còn bạn ếch bơi và đẩy chiếc lá đó qua ao. Khi cả ba sang được bên kia bờ ao, chim sẻ hỏi, này bạn Cào Cào, tôi có công mang chiếc lá về và bạn ếch có công đẩy chiếc lá đó qua ao. Còn bạn thì làm gì? Cào Cào vui vẻ trả lời, tôi đã nghĩ ra kế hoạch qua ao và kế hoạch đó đã giúp đưa cả ba chúng ta sang được bờ ao bên này. Bạn có đồng ý như vậy không? Và bây giờ chúng ta lại cùng nhau vui chơi được rồi. Chim sẻ và ếch đều nhảy lên mừng rỡ tán thành. Thế là cả ba bạn cùng nhau nhảy múa, tiếp tục cuộc vui chơi của mình. Lời của cô. Cào Cào, ếch, chim sẻ đã cùng nhau đoàn kết, hỗ trợ đưa nhau qua ao. Các bé nhớ nhé, bạn bè thì phải đoàn kết, giúp đỡ và chia sẻ để cùng nhau vượt qua khó khăn.
Bác đưa thư.
Mai rất yêu mến bác đưa thư. Mỗi khi nghe thấy tiếng chuông xe đạp, Mai biết ngay bác đưa thư sắp đến. Bác đưa cho Mai phong thư của bố. Mai sung sướng cảm ơn bác. Nhờ sự tận tình của bác đưa thư, mọi người và Mai đã biết được tin tức của những người thân ở xa. Lời của cô. Bác đưa thư thật đáng kính phải không nào? Ngày ngày, bác đi khắp nơi, đem những lá thư đến cho mọi người. Khi nhà bé có thư, bé hãy chạy ra và lễ phép với bác đưa thư nhé. Nhớ là nói lời cảm ơn với bác đưa thư nữa đấy.
Bác gấu đen và hai chú thỏ.
Trời mưa to như trút nước, gió thổi ào ào, bẻ gãy cả cành cây. Bác gấu đen đi chơi về bị mưa ướt nước thước. Nước mưa chảy ròng ròng xuống mặt bác. Bác gấu chạy mãi trong rừng để tìm chỗ trú nhờ. May quá, nhà của thỏ nâu đây rồi. Cốc, cốc, cốc. Thỏ nâu đang ngủ liền tỉnh dậy, gắt gỏng hỏi. Ai đấy? Bác gấu đen đây, mưa to quá, cho bác trú nhờ một đêm với. Thỏ nâu không mở cửa. Nó cầu nhau. Không trú nhờ được đâu, bác to quá, bác làm đổ nhà của cháu mất. Bác gấu đen van nài. Bác không làm đổ nhà đâu, bác vào rất nhẹ nhàng thôi. Nhẹ cũng đổ, không nhẹ cũng đổ, bác đi đi. Thỏ nâu vẫn nằm trong nhà nói vọng ra, nó nhất định không ra mở cửa. Bác gấu đen buồn rầu. Nước mưa chảy ròng ròng xuống cổ bác. Bác gấu đen đi mãi, vừa mệt vừa rét. Bỗng nhiên, bác nhìn thấy có một ngôi nhà. Trong nhà thắp đèn sáng trưng, có tiếng thỏ trắng khe khẽ hát. La la la. Bác gấu đen lại gần và rụt rè gõ cửa. Cốc, cốc, cốc. Ai đấy? Bác gấu đen đây. Cho bác vào trú nhờ có được không? Thỏ trắng bước ra mở cửa. Ôi, cháu chào bác gấu đen. Mời bác vào đây. Bác ướt hết rồi. Thỏ trắng dắt bác gấu đen vào nhà. Kéo ghế mời bác ngồi trước bếp lò. Bác gấu đen hơn người một lúc. Nước mưa trên mặt, trên cổ đều khô. Trong khi bác gấu đen sưởi ấm, thỏ trắng bưng ra một đĩa bánh mời bác gấu đen ăn. Bác gấu cảm động nói, cảm ơn thỏ trắng. Bác gấu ăn xong, hai bác cháu cùng đi ngủ. Nửa đêm bão nổi lên ầm ầm, cành cây kêu răng rắc, có tiếng đập cửa thình thình. Bạn thỏ trắng ơi, cho tôi vào trú nhờ với, nhà của tôi đổ mất rồi. Bác gấu đen vội choàng dậy, chạy ra mở cửa. Thỏ nâu vừa khóc vừa kể với bác gấu đen và thỏ trắng. Nhà cháu bị đổ mất rồi, làm thế nào bây giờ? Bác gấu đen kéo thỏ nâu đến bên đống lửa, an ủi thỏ nâu. Cháu sưởi cho ấm người đi. Nhà bị đổ à? Lo gì, sáng mai bác sẽ làm lại nhà cho cháu. Thỏ trắng cũng nói. Bạn đừng lo, sáng mai tôi cũng sẽ giúp bạn làm lại nhà. Thỏ nâu sưởi một lúc, nước mưa trên người đã khô. Lúc này, thỏ nâu mới ân hận vì đã đuổi bác gấu đen. Thỏ nâu ngập ngừng định xin lỗi bác gấu, thì bác đã nói. Thỏ nâu đừng buồn, bác không giận cháu đâu. Thôi bác cháu ta đi ngủ kẻo khuya quá rồi. Đêm hôm ấy, thỏ nâu và thỏ trắng ôm bác gấu đen ngủ ngon lành. Lời của cô. Vì sự ích kỷ, nhỏ nhen, nên thỏ nâu không cho bác gấu trú mưa. Thỏ trắng thì nhiệt tình và ân cần mời bác gấu vào nhà mình trú mưa. Các bé thấy bạn thỏ nào đáng khen, bạn thỏ nào đáng chê nhỉ? Bác nông dân. Từ sáng sớm, trên cánh đồng lúa chín vàng, các bác nông dân thoăn thoắt đưa liềm xén ngang từng khóm lúa. Mặt trời càng lên cao, mọi người càng gặt nhanh tay, mồ hôi nhỏ giọt và ướt đầm trên lưng áo. Nhìn những lượm lúa với hạt thóc mẩy vàng óng. Các bác nông dân rất vui vì đã bỏ công chăm sóc để có một vụ mùa bội thu. Sau khi gặt lúa, các bác nông dân sẽ gánh lúa trở về nhà. Chiếc máy tuốt lúa sẽ giúp các bác ấy lấy ra những hạt thóc chắc, mẩy. Thóc sau khi được lấy ra sẽ được tải ra phơi ở sân rộng. Thỉnh thoảng, các bác nông dân phải ra duỗi thóc để thóc được khô đều đấy. Lời của cô. Để làm ra hạt gạo thì người nông dân vô cùng vất vả. Cấy lúa, chăm sóc, bắt sâu, gặt lúa, tuốt lúa, phơi thóc. Các bé phải biết yêu quý các bác nông dân nhé. Vì để có hạt cơm trắng ngần bé ăn hàng ngày thì các bác nông dân đã đổ xuống bao nhiêu mồ hôi đấy các bé hạ. Bài học đầu năm. Sang năm mới, chuột nhắc thêm một tuổi rồi. Vì thế, chuột mẹ cho phép cậu được đi một mình ra công viên chơi. Chuột nhắc vốn rất thích xe ô tô. Mặc dù đường đến công viên không xa lắm, nhưng khi chiếc xe buýt chở khách đến bến đỗ, chuột nhắc nhất định trèo lên xe. Song bật lên ô tô thì cao, mà cậu thì bé tí, làm sao lên được? Cậu loay hoay một lát, rồi chui tọt vào chiếc ủng của một bà hành khách đang lên xe. Xe chuyển bánh, mọi người lần lượt đưa tiền cho người phụ xe để mua vé. Nhưng tiền mẹ cho, vừa ra khỏi cổng, chuột nhắc đã ăn bánh rán hết rồi. Làm thế nào bây giờ? Cu cậu luống cuống không biết trốn vào đâu. Bí quá, nó liền nhảy ngay lên thành ghế, nói thầm vào tai anh Tí Tô nhờ anh giúp đỡ. Bây giờ hành khách trên xe mới phát hiện ra chuột nhắc đi ô tô trốn vé, lại còn ngồi vắt vẻo trên thành ghế, vừa không an toàn, vừa mất lịch sự. Anh Tí Tô quay lại nói với chuột nhắc. Thôi được, lần này anh cho tiền mua vé, nhưng nhớ lần sau đi xe buýt là phải mua vé đấy nhé. Chuột nhắc vâng dạ rối rít và nói. Cảm ơn anh, em xin anh, em nhớ lời anh dặn rồi ạ. Ô tô tới bến, một lần nữa, chuột nhắc cảm ơn anh Tí Tô, rồi phấn khởi xuống xe vào công viên chơi. Lời của cô. Nhờ buổi đi chơi đầu năm, chuột nhắc lại biết thêm một điều rất bổ ích là đi xe ô tô buýt là phải mua vé và phải ngồi ngoan ngoãn đúng chỗ, nếu không sẽ bị mọi người chê cười, thậm chí còn bị đuổi xuống xe nữa. Bài học đầu tiên của gấu. Ngày chủ nhật, gấu con xin phép mẹ ra đường chơi cùng với các bạn. Gấu mẹ dặn, con chơi ngoan nhé, nếu làm sai điều gì, con phải xin lỗi. Được ai giúp đỡ thì con phải cảm ơn đấy. Gấu con vâng dạ, rồi chào mẹ lên đường. Gấu con tung tăng chạy nhảy và mãi lắng nghe chim sơn ca hót, nên va phải bạn sóc, khiến giỏ nấm văng tung tóe ra đất. Gấu con vội vàng khoanh tay và lễ phép nói: cảm ơn bạn sóc. Nói xong, gấu con cúi xuống nhặt nấm bỏ vào giỏ giúp sóc. Sóc ngạc nhiên nói: sao gấu con lại cảm ơn? Phải nói xin lỗi chứ. Mãi nhìn khỉ mẹ ngồi chải lông cho khỉ con, nên gấu con bị trượt chân, rơi xuống cái hố sâu. Gấu con sợ quá kêu thất thanh: cứu tôi với, ai cứu tôi? Bắt voi ở đâu tới, liền đưa voi xuống hố và nhấc bổng gấu con lên mặt đất. Gấu con luôn miệng: cháu xin lỗi bắt voi, cháu xin lỗi bắt voi. Bắt voi cũng rất ngạc nhiên, liền nói: sao gấu con lại xin lỗi? Phải nói cảm ơn chứ. Về nhà, gấu con kể lại chuyện cho mẹ nghe. Gấu mẹ ôn tồn giảng giải: con nói như vậy là sai rồi. Khi làm đổ nấm của bạn sóc, con phải xin lỗi. Còn khi bắt voi cứu con ra khỏi hố sâu, con phải cảm ơn. Con nhớ rồi ạ. Gấu con vui vẻ nói. Lời của cô. Bạn gấu con thật là buồn cười. Khi bạn ấy mắc lỗi thì lại cảm ơn. Khi người khác giúp đỡ thì bạn ấy lại xin lỗi. Các bé nhớ đừng quên lời mẹ dặn như bạn gấu con này nhé. Bàn tay có nụ hôn. Hôm nay là ngày đầu tiên bạn Quân đi học mẫu giáo. Bạn sợ lắm, hai tay cứ nắm chặt, chân không chịu bước, nước mắt giàn giụa. Con không muốn đến trường đâu. Cậu bé bảo mẹ: con muốn ở nhà với mẹ cơ. Con thích đồ chơi và thích ở nhà. Mẹ cho con ở nhà với mẹ đi. Mẹ nắm đôi bàn tay bé nhỏ của Quân và thì thầm vào tai bé: nhiều khi chúng ta phải làm những việc mà mình không muốn, nhưng mẹ tin con sẽ thích đến trường. Ở trường, con sẽ có nhiều bạn mới, có nhiều đồ chơi mới. Cô giáo sẽ dạy con nhiều điều mới. Mẹ biết một bí mật tuyệt vời sẽ giúp con cảm thấy những ngày đến trường cũng ấm áp và dịu êm như khi con ở nhà. Quân quệt nước mắt, có vẻ chú ý lắng nghe. Điều bí mật gì hả mẹ? Mẹ bảo, một điều bí mật có từ rất lâu. Bà ngoại con kể cho mẹ, và bà ngoại lại được cụ ngoại của con kể cho. Điều bí mật ấy là bàn tay có nụ hôn. Bé Quân ngạc nhiên. Bàn tay có nụ hôn là thế nào hả mẹ? Mẹ nắm lấy bàn tay trái của Quân và xòe những ngón tay bé xíu của bé ra giống như hình cái quạt giấy. Mẹ cúi thấp xuống, đặt một nụ hôn vào chính giữa lòng bàn tay con. Bé Quân cảm thấy nụ hôn của mẹ chạy từ bàn tay lên cánh tay, chạy thẳng vào tim. Khuôn mặt bé cũng ửng hồng vì một cảm giác thật ấm áp. Mẹ mỉm cười. Bây giờ thì mỗi khi con cảm thấy sợ hãi, lo lắng, con hãy áp bàn tay này vào má, và con sẽ cảm thấy lúc nào mẹ cũng ở bên con. Mẹ nắm lấy bàn tay của Quân, cẩn thận khép những ngón tay của bé lại. Mẹ bảo, từ giờ trở đi, con đừng để mất nụ hôn này nhé. Nhưng con có biết điều kỳ diệu này không? Kể cả khi con rửa tay, thì nụ hôn ấy cũng không bị mất đi đâu. Bé Quân rất yêu đôi bàn tay có nụ hôn của mình. Bây giờ bé biết rằng tình yêu thương của mẹ dành cho bé sẽ theo bé đi đến bất cứ nơi đâu, kể cả khi ở trường bé không có mẹ. Đêm hôm trước, trước khi đi ngủ, bé Quân quay sang mẹ thì thầm: mẹ đưa tay của mẹ đây. Cậu bé nắm lấy bàn tay gầy gầy xương xương của mẹ. Cậu mở những ngón tay dài của mẹ ra, đặt một nụ hôn thật lâu vào chính giữa bàn tay mẹ, và thủ thỉ. Bây giờ mẹ cũng có bàn tay có nụ hôn rồi. Khi ở cơ quan, nếu mẹ nhớ con, thì mẹ cũng áp bàn tay này vào má. Con sẽ ở bên cạnh mẹ. Con yêu mẹ lắm. Mẹ Quân đến cơ quan vẫn cảm thấy hơi ấm nụ hôn của bé Quân trong lòng bàn tay mình. Và mẹ tưởng như nghe thấy từ trái tim mình tiếng hát thì thầm, con yêu mẹ lắm. Lời của cô. Bàn tay có nụ hôn là một món quà tặng quý báu từ cuộc sống, được truyền khắp mọi nơi, qua mọi thời kỳ, đến với mọi người. Nó giúp cho những người yêu thương được gần nhau hơn.